Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, buổi chia sẻ pháp Phật hôm nay chúng tôi dành trọn thời gian cho phần vấn đáp các vấn đề Phật học ứng dụng trong đời sống thông qua các pháp môn. Do đó kính mời người điều phối thay mặt cho các Phật tử tuần tự nêu các câu hỏi. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ phân tích về phương diện ứng dụng trong sinh nhật hàng ngày. Bây giờ kính mời quý vị tuần tự nêu các câu hỏi.
A Di Đà Phật, con Phật tử Thiên Minh đại diện cho toàn thể quý vị, con xin hỏi câu số 1. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, trong tỉnh dạy rằng người niệm chú đại bi thì còn thất an tâm thờ tiêu trừ, trong có nhiều người nói làm gì có chuyện đó, nhưng lẽ bạn bệnh rồi niệm chú đại bi thì thành bệnh cao, quan niệm ấy khác với ý kinh đức tin thượng tọa từ bi khai thị cho thượng tọa. Nam mô A Di.
Có hai vấn đề chúng ta cần phải nhận thức trong việc đọc tụng thần chú đại bi nói riêng và các thần chú ở trong kinh điển đại thừa nói chung. Vấn đề một, trong giai đoạn đầu của Phật giáo đại thừa đó thì thần chú được sử dụng như là một công cụ mà theo đó đó hành giả khi niệm đọc tụng đó, tâm được chánh niệm và tỉnh thức, duy trì trạng thái chánh niệm này càng lâu càng dài, hành giả sẽ đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn. Nói một cách khác, thần chú được sử dụng như là một phương tiện tốt để người hành trì có thể an trú tâm. Mà nhờ an trú tâm đó, hành giả không chấp vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, vốn là sáu đối tượng làm cho con người bị bận tâm rong ruổi theo trần cảnh, và theo đó đó đánh mất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, trở thành là một người sống với vọng thức và vọng trần. Phương diện hai, thần chú được sử dụng như một hiệu nghiệm để giải trừ nghiệp chướng bao gồm các loại bệnh tật trên thân. Trong tình huống này đó thì có trường hợp đạt được kết quả, có trường hợp thì không. Số lượng đạt kết quả như là một dấu chỉ của sự mầu nhiệm thì ít, số còn lại với niềm khao khát giải quyết được nghiệp chướng, phần lớn là các bệnh tật, thì lại tiếp tục mong cầu. Tại sao lại có sự khác biệt? Đang khi đó các hành giả cùng thọ trì một thần chú và cùng phát nguyện nương vào năng lực của câu thần chú để giải quyết các vấn nạn bao gồm nỗi khổ và niềm đau. Câu trả lời dựa vào Phật học là vì chánh nhân và chánh duyên của mọi người đang khi thực tập thần chú là khác nhau, cho nên cũng là năng lực thực tập như thế, có người thì có kết quả mầu nhiệm, có người thì không. Ví dụ như người đang bị bệnh tật và các thiện duyên và thiện nghiệp về tuổi thọ, sức khỏe được gieo trồng nhiều chục năm về trước, thậm chí là nhiều kiếp trước, nương vào cái năng lực trì thần chú và phát nguyện mà các hạt giống thiện thay vì phải theo năm tháng ngày giờ mới trổ ra, bây giờ nó trổ sớm hơn thời gian dự định. Và khi ta lý giải với cấp độ mầu nhiệm, ta nghĩ rằng là do vì năng lực của thần chú mà ta đạt được như thế. Đang khi cũng có những người niệm trì miên mật giống nhau, nhưng mà vì cái năng lực thiện, nghiệp thiện, phước thiện về tuổi thọ, sức khỏe của người đó chưa từng được gieo trồng, hoặc là gieo trồng quá ít Do đó cái chất xúc tác của thần chú không đủ sức để làm cho những hạt giống thiện này trổ quả ngay thời điểm trong một không gian mà ta đang có nhu cầu để vượt qua nghiệp trước và vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Nói như thế để chúng ta thấy rõ được cái tính năng của cán cân nhân quả là chuẩn xác, không có sai trại, cũng không có cái tình cảm riêng tư, mà hễ ai gieo đủ các nhân lành, có đầy đủ các duyên tốt, thì chất xúc tác dầu là thần chú, dầu là danh hiệu Phật, dầu là một lời cầu nguyện, dầu là một động tác hồi hướng công đức, thì quả trổ về việc làm trong tình huống này là giống nhau. Còn nếu không có những hạt giống thiện sẵn, chất xúc tác dầu có nhiều đi nữa, quả không thể nào trổ. Ở trong kinh Nikaya văn hệ Bali đó, Đức Phật có đưa ra những ảnh dụ rất sâu sắc như thế này: vắt sữa ở sừng con bò cái, dầu trải qua 100.000 kiếp, sữa được trữ ở trong cơ thể con bò cái là có, nhưng mà vắt không đúng chỗ, cho nên sữa vẫn không có cơ hội để phục vụ cho người có nhu cầu. Cái sừng không phải là cơ quan tạo ra sữa, và do đó đó, việc làm sai động tác không đúng với quy trình của nhân quả thì thiện chí, lời cầu nguyện, chốc xúc tác đó, trở nên là vô hiệu. Do đó các hành giả hãy trở về với cái bản chất của thần chú trong giai đoạn của Phật giáo Đại Thừa sơ khởi, nghĩa là sử dụng thần chú như là một tính năng để an trú tâm. Và trong tình huống này, câu thần chú cũng giống như là danh hiệu Phật A-di-đà trong pháp môn tịnh độ, hoặc là chánh niệm và tỉnh thức trong pháp môn thiền. Và cả ba trường hợp như vừa nêu, thần chú, chánh niệm và danh hiệu Phật trở thành một phương tiện để chúng ta đạt được nhất tâm và bất loạn. Khi nhất tâm mà bất loạn đã có mặt rồi đó, thì hành giả được an lạc hạnh phúc ở hiện tiền, và tu biên mặt nữa có thể chứng đắc sự giác ngộ khi còn sống. Và theo Đức Phật, kết quả đó quan trọng gấp 100.000 lần so với các kết quả do chất xúc tác của cầu nguyện thần chú đạt được về phương diện vật thực, may mắn, tuổi thọ, sức khỏe và sự sống. Có hai sự lựa chọn để có được cái sự an vui lâu dài thì sử dụng nó như một công cụ chánh niệm, còn để giải quyết các vấn nạn có khi đạt được có khi không lệ thuộc hoàn toàn vào chánh nhân và chánh duyên. Thiếu nhân và duyên tích cực thì có thần chú cơ nào đi nữa vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Nếu thần chú mà có được cái hiệu nghiệm vượt qua được cái năng lực của nhân quả, có lẽ trên cuộc đời này không có chiến tranh, không có chết chóc, không có bệnh tật, không có khủng hoảng tài chính toàn cầu, không có đổ nát, không có ly dị, không có thất tình, không có khổ đau, không có bế tắc. Trên thực tế thì những nỗi khổ niềm đau như vừa nêu vẫn có mặt nhan nhản khắp đây đó, là do vì nhân quả của chúng sinh đã tạo, và chúng sinh phải tự mình gánh lấy các hệ quả hoặc tốt hoặc xấu của nó. Trên tinh thần này, chúng tôi kính đề nghị quý hành giả thọ trì các thần chú, đừng nên vọng tâm trong các vấn đề cầu nguyện và van xin. Vì làm như thế thì lòng tham bắt đầu trỗ dậy, và ở một mức độ nào đó nó rơi vào một trong 8 điều khổ mà Đức Phật đã dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên được Đức Phật giảng dạy sau khi chứng ngộ, đó là cầu bất đắc khổ. Như vậy theo đạo Phật đó, thì cầu nguyện không quan trọng, và trong các pháp môn chưa có pháp môn nào có yếu tố của sự cầu nguyện. Trong đạo Phật Đại Thừa đó dạy chúng ta năng lực phát nguyện, mà phát nguyện là mở tấm lòng của mình đối với chúng sinh, hướng tâm đến với họ như là một sự quan tâm và cam kết giúp đỡ cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đó là nền tảng và là bước đầu của đạo lý từ bi. Còn cầu nguyện đang khi thực tập thì vọng niệm, vọng tâm, tạp tưởng đã can thiệp vào chánh niệm, do đó không thể nào phát sinh. Mà bản chất của sự tu tập là để có được chánh niệm và tỉnh thức hiện tiền. Do đó đừng để cho những kết quả nho nhỏ làm hỏng cái tiến trình tu của các hành giả. Có thể nghe lý giải về việc này một số vị hơi ngạc nhiên, vì trước đây mình đã nghe rằng là thần chú có năng lực nhiệm màu, giải quyết được tất cả các vấn nạn chỉ cần trì thần chú là có thể giao khoán niềm tin cho Phật, ngồi để chờ đợi cái kết quả tốt đẹp đến. Ai nghĩ như thế là một ngộ nhận về nhân quả, vì Đức Phật vẫn bị bệnh và Đức Phật chết vì chứng bệnh ung thư liên hệ đến bao tử. Trong cuộc đời đó, Đức Phật vẫn có bác sĩ riêng, đó là Jivaka. Mỗi khi trở trời đổi gió, Đức Phật vẫn bệnh như chúng ta. Có điều là trong những cái biến cố về sức khỏe, Ngài không bị cái khổ tâm kéo theo sau từ cái khổ thân, mà giữ được chánh niệm thản nhiên, an lành, hạnh phúc, bình an trên mỗi bước chân hoằng quá. Cái khác biệt căn bản giữa người phàm kẻ tục với Đức Phật và những bậc giác ngộ ở chỗ các ngài làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tâm, còn chúng ta thì để cảm xúc chi phối theo những biến cố của cuộc đời. Do đó hãy trở về với đạo Phật đại thừa gốc, thần chú là một phương tiện để chánh tâm, chứ không phải thần chú là một phương tiện để cầu nguyện và mong được một kết quả. Ai thực tập được như thế thì giá trị chánh niệm đạt được kéo theo sau là sự an lạc, có giá trị gấp nhiều lần với những lời cầu nguyện thông thường. Xin yêu cầu các chuyển hóa các năng lượng tính dục và các hoạt dụng của vọng tâm đó, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng làm chủ tâm và làm chủ thân. Năng lượng tính dục đó, nó là bản năng của sinh tử, có mặt với các chúng sinh từ lúc là một cái phôi trong bào thai của người mẹ. Và điều này đó được giới luật học Phật giáo đó, liệt vào cái nhóm tánh tội, tức là cái năng lực tạo ra những tội lỗi mang từ cái yếu tố bẩm sinh, không cần ai dạy hướng dẫn truyền giao kinh nghiệm, cái năng lực đó vẫn có cái khả năng khống chế những người phạm chúng ta. Do đó thực tập và chuyển hóa đó thì Đức Phật hướng dẫn, thứ nhất đó là người tại gia cần phải hài lòng với vợ chồng hợp pháp của mình, không có so sánh sai phương pháp giữa mình với chồng người khác, rồi vợ mình với vợ người khác, chồng mình với chồng người khác. Do đó ta có được sự hài lòng trong đời sống quan hệ vợ chồng. Thứ hai, quán tình thân, thấy những người khác giới phái lớn hơn từ 20 tuổi trở lên xem như là cha mẹ, 40 tuổi trở lên như là ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi trở lên xem như là con, 40 tuổi trở lên như cháu, và lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn như là em út. Khi quán tình thân huyết thống với những người khác giới phái, ta sẽ có cái nỗi sợ hãi về cái tội loạn luân, và do đó ta giữ được cái sự hài lòng với vợ chồng chính thức trong hôn nhân. Nhờ đó năng lượng tính dục như một bản năng nó có cơ hội được khắc phục. Thứ ba, hạn chế giao tiếp với những người khác giới phái khi không có nhu cầu liên hệ đến công việc và những giao dịch như là một nhiệm vụ, không có một sự lựa chọn khác. Do đó lửa không thể bén rơm, rơm không có cơ hội để gần lửa. Do vậy ta giữ được cái tâm thản nhiên và không bị cái năng lượng tính dục khống chế. Thứ tư, thực tập các pháp môn để tâm trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc tỉnh tại. Và khi có được cái an lạc tỉnh tại đó, thì hành giả sẽ không bận tâm đến các cái khoái lạc giác quan mà đỉnh cao nhất là tính dục trong quan hệ vợ chồng. Cho nên người nào có lửa dục hừng hực, trải nghiệm của sự thay thế, thì dần dà đó chúng ta sẽ nâng cao giá trị đời sống và chất lượng hạnh phúc lên thêm một cấp. Và do đó cái đoạn ám ảnh về nỗi đam mê vừa nêu sẽ không có cơ hội khống chế thân và tâm của ta. Thứ năm, tiêu hao năng lượng calori của cơ thể qua các hoạt động Phật sự, qua các loại hình thể dục thể thao, qua sự bận rộn vào các công việc. Lúc đó tâm không còn cơ hội và điều kiện để nghĩ tưởng liên hệ đến những vấn đề ám ảnh của tính dục. Và thực tập miên mật cả năm phương diện vừa nêu cùng một lúc thì người bị lửa dục hừng hực đó có thể được vượt qua, và lâu dài đó ta trở thành là người chiến thắng bản thân mình. Đề cập đến hỏi làm thế nào để chuyển hóa vọng tưởng đang khi ta thực tập ngồi thiền hay niệm Phật hoặc trì chú, các hỗ trợ mà Đức Phật nêu ra trong các kinh bao gồm như sau. Một, khóa công việc ở nơi nó xuất phát. Phần lớn chúng ta có cái tâm bao đồng, đeo mang. Ví dụ công việc ở công ty, sau 5 giờ rưỡi thì cái trách nhiệm công sở đã tạm kết thúc cho một ngày. Nhưng mà có một số người đó mang cái trách nhiệm đó về trong nhà, đang khi ăn cơm, sinh hoạt gia đình, có mặt với những người thân mà vẫn bị cái công việc đó ám ảnh, rồi vẫn bàn tán thảo luận, mà đang khi vợ con chồng con ở nhà hoàn toàn không liên hệ cái gì đến vấn đề này. Và thói quen đó nó làm cho chúng ta bị mệt mỏi bởi những trách nhiệm mà lẽ ra trong thời gian đó, với không gian đó ta dành cho những người thân. Đó như là một sự thư giãn do thay đổi không khí, thay đổi bản chất của công việc, và cái đó được Đức Phật gọi là chánh niệm. Như vậy thực hiện được chánh niệm, ta sẽ khóa công việc ở nơi nó xuất phát. Điều hai, không mong cầu nhiều, không có nguyện cầu nhiều, gian sinh nhiều. Thực tập bất kỳ một pháp môn nào, hành giả hãy để tâm an lạc tỉnh tại, chứ đừng đính kèm cái lời nguyện ước vào trong sự thực tập. Ví dụ như mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, hít thở không khí trong lành để giữ được chánh niệm, chứ đừng nói là cầu cho con được cái này, chồng con được cái kia, gia đình con được cái nọ. Cái đó là chúng ta đang nạp cái vọng tưởng vào trong pháp môn niệm Phật thì không thể nào có được chánh tâm. Và càng cầu nguyện nhiều chừng nào thì cái loạn tưởng bởi lòng tham, bởi cầu bất đắc khổ sẽ hành hạ khống chế cõi tâm chúng ta chừng ấy. Các tổ Tịnh Độ Công rất khéo léo, đang khi niệm Phật thì không có cầu nguyện gì. Sau thời niệm Phật thì có cái phần hồi hướng công đức, chứ không phải là cầu nguyện, để hướng tâm mình về chúng sinh. Và hai cái phần này nó rạch ròi khác nhau, mặc dầu nó có mối quan hệ là kéo theo nhau. Và do đó các hành giả Tịnh Độ Tông phải lưu tâm vấn đề này, bằng không ngồi xuống toàn là vọng tưởng. Vọng tưởng dưới hình thức là mối quan tâm với người thân, vọng tưởng với hình thức là sự quan tâm về các Phật sự, vọng tưởng với hình thức là tính trách nhiệm gia đình, xã hội và nhiều vấn đề khác. Ở đây chưa nói đến những vọng tưởng về cái xấu, cái tiêu cực, cái bất thiện, mà chỉ nói cái vọng tưởng về cái thiện không, là ta đã mất đi sự chánh tâm đang lúc hành trì rồi. Cho nên phải thực tập theo phương pháp đúng như là Phật dạy trong kinh, để cho vọng tưởng không có cơ hội xuất hiện. 3. Khi vọng tưởng bắt đầu len lỏi vào cõi tâm, do chúng ta thiếu cẩn trọng trong việc làm chủ nó, sẽ là một sai lầm nếu ai đó dùng những kỹ năng đè nén và ức chế. Bản chất của một đè nén là một ức chế. Bản chất của một ức chế là đang nỗ lực để tiêu diệt một vọng tưởng, mà đang khi vọng tưởng là không có thật, nó chỉ là một cái dòng chảy đi ngang qua tâm của chúng ta trong một thoáng chốc. Cho nên hãy phớt lờ nó bằng sự nhận định rõ cái tác hại của nó để ta không theo. Còn đè nén nó, ví dụ như là mình nhớ một người yêu vừa bị thất tình, cố niệm Phật để quên người thất tình đó đi, thì hình ảnh của người mà làm cho ta thất tình đó, nó trở thành một cái ám ảnh trong bộ não. Và càng quên một cái điều bất hạnh nào đó trong cuộc đời dưới sự cố gắng đè nén, thì ta đang hâm nóng nó dưới cái cõi vô thức. Mà cõi vô thức là một cái sức sống rất là mãnh liệt, đôi lúc trải qua nhiều kiếp số vẫn chưa kết liễu được nó. Do đó phương pháp thay thế, chẳng hạn như ta thể hiện chánh tâm, theo dõi hơi thở, rồi khí vận hành ra vào, liên hệ đến danh hiệu của Đức Phật và các đối tượng quán tưởng có thiền, thân, cảm xúc, tâm và các điểm của tâm, theo dõi quán chiếu một cách miên mật, đồng lúc ấy tâm không còn thời gian và điều kiện để liên tưởng đến bất kỳ một cái gì đó ngoài pháp môn mà mình đang thực tập. Nhờ đó vọng tưởng bẽn lẽn rời khỏi ta, mà ta không cần phải đuổi nó, cũng không cần phải đi diệt trừ nó. Càng diệt trừ nó càng sống như một nỗi ám ảnh. Và tương tự đối với năng lượng tính dục và các cái thói quen tiêu cực khác, dùng phương pháp thay thế là nhẹ nhàng nhất nhưng lại có kết quả hiện thực nhất. Không nên lý tưởng quá, mà phải thấy rõ một trong bảy phương pháp diệt trừ các phiền não được Đức Phật giảng trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thuộc kinh Trung Bộ. Có phương pháp đó là thay thế. Thứ hai là có phương pháp tránh né. Tránh né đó, ví dụ như là mình có mặt ở trong một môi trường nào mà nơi đó lời thị phi, rồi những cái chuyện mà nó làm cho tâm mình bị rối, rồi vướng dính vào những cái trách nhiệm mà nó không có phục vụ được cho ai, thì tốt nhất là ta hãy tránh né môi trường đó, hoàn cảnh đó, không gian đó, để tâm mình được lắng yên. Đây không phải là trường hợp đào tẩu khỏi khổ đau, mà là tạo các thuận duyên để tâm mình không bị vướng dính và bị chi phối bởi. Đó là cách thực tập rất là thiết thực, mà hiệu quả có đạt được cũng rất là cao. Như vậy nói tóm lại đó, là để có được chánh tâm đang lúc chúng ta ngồi niệm Phật hay là ngồi thiền, thì hành giả phải giữ trạng thái tâm như là một chân không, không vướng dính, mà nói theo ngôn ngữ của Lục Tổ Huệ Năng là ưng vô sở trụ hay là vô niệm. Mà nói theo kinh Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật đó, đó là khi mà phát khởi tâm rồi đừng để cho nó vướng dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp hay là bất cứ cái gì thuộc về quá khứ và tương lai, duy trì cái dòng chảy chánh niệm ở hiện tại, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái sự nhất tâm và có kết quả trong sự thực tập. Công việc làm đó nó đòi hỏi đến cái thói quen, phải tạo thành một thói quen, ban đầu là có điều kiện, sau thời gian thực tập trở nên là vô điều kiện, thì lúc đó cứ ngồi xuống trong vòng 2-3 phút là chúng ta được chánh tâm rồi. Còn ai mà ngồi xuống, chuyện gia đình nổi dậy, chuyện công sở xuất hiện, chuyện bà con lối sớm, chuyện bà tám, ông tám, nó cứ lãng vãng bên lỗ tai trong đầu óc là biết là người này bị dú dính trần cảnh nhiều quá. Ta phải điều chỉnh thái độ nhận thức đối với trần cảnh. Không điều chỉnh nó mà chỉ dành trong thời gian ngồi thiền niệm Phật mới làm, không bao giờ đạt được kết quả gì hết. Cho nên cái cốt lõi của thực tập trong các pháp môn theo Đức Phật là giữ chánh niệm tỉnh thức trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngay cả trong ngủ. Tạo thành một thói quen liên hoạt thì ngồi xuống là được chánh tâm, thực tập là có kết quả. Bằng không đó thì ta ngồi nhưng mà chỉ tồn tại với vọng tưởng thôi, thì cái kết quả an lạc hạnh phúc chẳng được bao nhiêu. Xin đi câu hỏi khác. Như vừa nói, bản chất của các pháp môn trong thực tập á, lễ tâm được thư thái và bình an. Biểu hiện thư thái của tâm đó là không có một cái cảm giác khó chịu gì trên thân, vì thân và tâm trong mối liên hệ biện chứng. Thân mà bất an thì tâm không thể chánh niệm, tâm chánh niệm thì thân thể không có cảm giác tê, nhức, lạnh, nóng ngưng tụ lại ở bất kỳ một điểm nào, hoặc là đầu, hoặc là tứ chi, hoặc là thân. Do đó khi thực tập niệm Phật hoặc ngồi thiền, hành giả có một cái cảm giác lâng lâng ở trên cơ thể thì nên hiểu theo ngôn ngữ của kinh Thủ Lăng Niêm là một vọng niệm xuất phát từ gốc rễ của tưởng, mà kinh gọi là tưởng ấm ma. Ma đây là một chướng ngại vật chứ không phải là ma quỷ như chúng ta thường hiểu. Và cái gốc của một chướng ngại vật này là nó do về cái rối loạn về nhận thức và tri giác của con người trong sự tưởng và hình dung. Do đó hành giả phải điều chỉnh, thứ nhất là phương tiện ngồi, tức là cái tọa cụ có đầy đủ hay không. Quá cao đó thì nó dẫn đến đau lưng, đau cột sống. Quá gồ ghề cứng đó, thì nó dẫn đến tê nhức chân. Và do đó chúng tôi kính đề nghị cái bồ đòn mà chúng ta ngồi, bề dày nó khoảng chừng 2 cm là vừa. Và khi ta ngồi đó phải để cho tư thế thoải mái, không nên mặc quần có dây nịt vì nó làm cho cắn cái bụng, nhất là những người có khuynh hướng béo phì đó, khó có thể tạo được cái định tâm đang lúc ngồi. Tư thế ngồi phải được thẳng lưng đưng, đầu, cổ và lưng á nó thành một cái cột thẳng. Và tầm mắt á thì nhìn trước cái sống mũi khoảng chừng 5 cm. Mắt không nên mở trừng trừng vì tiếp xúc với trần cảnh sẽ dẫn đến loạn tâm. Cũng không nên nhắm lại vì như thế tạo ra chất an thần hôn trầm và dễ ngủ gà ngủ gật. Do đó tầm mắt nhìn xuống mặt đất khoảng 1m trên 1,5m tùy theo chiều cao của từng người, và hít thở không khí thư thái nhẹ nhàng, theo dõi sự vận hành của nó đang khi nó ra và vào khỏi cơ thể và vào bên trong cơ thể của chúng ta. Thực tập như thế đó thì ta không có bận tâm đến cái thân thể này, thì lúc đó đó các cái cảm giác nóng, đau, nhức, lạnh sẽ không có mặt. Còn nếu có là ta biết việc dụng tâm đã sai phương pháp và cần phải điều chỉnh lại. Có một số người thì hơi ấm tụ trên đầu, đó là sự tẩu hỏa. Tẩu là chạy đó, nó di chuyển. Cái ấm là lúc nó xuất hiện trên đầu, lúc hiện ở lỗ tai, có khi là ở cái sống mũi, có khi là ở vùng ngực, có khi ở một vùng nào đó. Thì nó biết đó là sự tập sai phương pháp. Đừng lý giải các hiện tượng nóng, lạnh, rồi rung động cơ thể là một mầu nhiệm hay là sự chứng minh của các Đức Phật hay các vị Bồ Tát. Đó là sự rối loạn của cảm giác trên cơ thể mà hành giả thực tập cần phải nhanh chóng vượt qua. Nếu ta đang thực tập một mình thì cái cảm giác nóng đó mà điều chỉnh trong vòng 2-3 phút không đạt được, hành giả có thể phương tiện đứng dậy và thực tập các động tác xoa bóp toàn thân để tránh những tình trạng máu bị ngưng tụ. Ngồi sai tư thế lâu dài nó dẫn đến sự mất chánh niệm. Ta tập thể dục khoảng chừng vài ba phút rồi hãy ngồi lại, hít thở không khí trong lành, đừng để ý đến cái việc đó nữa, để không bị nổi ám ảnh của nó khống chế. Thì làm như thế vài ba lần, chúng ta sẽ vượt qua được cái cảm giác là nóng trên thân, lạnh trên thân, hay là những cái cảm giác mầu nhiệm lân lân ở trong đầu. Các thứ đó đều là các vọng tưởng không nên bám víu. 50 mấy loại vọng tưởng ma đó bao gồm luôn là việc nhìn thấy các thoại tướng, như là điềm lành đó. Ví dụ như thấy Đức Phật xoa đầu, thấy Bồ Tát đến dìu dắt, thấy ánh sáng hào quang của Đức Phật chói lọi, thì Đức Phật vẫn khuyên chúng ta không nên bám víu vào. Là bởi vì đó có những cái trạng thái nó xuất hiện lên nhất thời, mà nếu mình ngưng giữ vào nó đó thì tâm đã bị bám víu, và do vậy không thể nâng cái trình độ tâm linh cao thêm một bước mà lẽ ra ta cần phải đạt được. Đó là những điều mà Đức Phật đã nói rất kỹ và chi tiết trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý hành giả nên đọc lại mấy chục loại ma phiền não, hay là gọi là ma ngủ ấm á, trong bài kinh này, để tránh những hiện tượng vọng tưởng mà lại ngộ nhận lý giải đó là những điềm lành trong thực tập. Và ai làm được như thế đó, kết quả thực tập sẽ có ngay trước mắt. Xin được hỏi các.
Nam mô Tôn Đức Cao Minh. Con là Phật tử từ thân, xin được hỏi thầy. Chúng là thầy, với tất cả người do tâm, vậy có người nào ngoài tôn giáo có thể làm được giáo lý của đạo Phật không? Có trường hợp nào không nguy hiểm nhưng có tu tập mà dẫn đường gian ngộ giải thoát không? Chính bằng này tôi cũng nhờ giúp cho chúng con được thầy luôn. Ai vậy đạo Phật?
Tâm là cốt lõi của đối tượng tu. Khi thực tập á, thì ta xuất phát từ tâm. Đang trong quá trình diễn tiến của sự thực tập á, thì tâm á, cũng là đối tượng để chúng ta hướng về. Kết quả giác ngộ giải thoát nó cũng được thực hiện ngay tâm. Nhưng đừng vì thế mà ta nghĩ đơn giản rằng là mọi thứ đó đều tu ở tâm, cho nên không cần đi chùa, không còn có mặt ở tại các Phật sự, không cần tham gia với các công tác từ thiện xã hội, mà chỉ lo chú ý quan sát về tâm là có thể đạt yêu cầu. Phần lớn những người có thói quen sử dụng câu tu tại tâm á, được hiểu đồng nghĩa tu tại nhà không đi đâu hết, là một lời biện hộ cho sự thiếu tinh tấn của mình mà thôi. Đức Phật Thích Ca là người chủ trương chuyển hóa tâm. Mỗi ngày đó, ngài đi giảng kinh thuyết pháp 8-9 tiếng đồng hồ, và vẫn kinh hành, vẫn ngồi thiền, và làm vô số các Phật sự, tiếp xúc với cuộc đời. Thậm chí đến tuổi 80, trước khi nhắm mắt lìa cõi đời nhập vô dư niết bàn, Đức Phật còn giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn cả ngàn trang. Sau đó thuyết giảng kinh Di Giáo, tức là những lời di chúc cho chúng xuất gia và các hàng đệ tử tại gia, rồi mới vẫy tay chào với cuộc đời. Tính cách năng động và tu tâm trong mọi tình huống hoàn cảnh đã trở thành tấm gương thực tập của Đức Phật. Do đó các hành giả nên tinh tấn ba la mật cho đến lúc nào nhắm mắt lìa khỏi đời này thì thôi, còn sống thì còn làm, mà làm phải tinh tấn hơn những người không phải là Phật tử. Về bản chất câu hỏi, để đạt được sự giác ngộ có nhất thiết là Phật tử hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Nhưng sẽ có sự hỗ trợ rất tích cực nếu chúng ta là Phật tử. Thứ nhất, khi nhận Đức Phật, giáo pháp của Ngài và các bậc xuất gia chân chính làm thầy, người hành giả Phật tử đó sẽ có cơ hội giải phóng được cái tôi xã hội, cái tôi văn hóa, cái tôi tri thức, cái tôi cống cao ra khỏi cái cõi tâm của mình. Khi mà mình nhận ba ngôi tâm linh làm thầy thì mình thấy rõ mình không bằng Phật, không bằng các thầy, các sư cô xuất gia chân chính. Và do đó cái ngã được chuyển hóa, và cái ngã là kẻ thù số một của các hành giả tu. Còn người thấy được chánh pháp sâu sắc, Đức Phật là siêu tuyệt, các vị xuất gia là hay hơn mình, mà vẫn không quy ngưỡng Tam Bảo thì nó có cái trục trặc về cái tôi, dầu là rất thầm kín hay là cụ thể thô tế bên ngoài. Do đó trở thành Phật tử thì việc thực tập vượt ra khỏi cái tôi dễ dàng hơn là ta tự tu một mình và ta đạt được một mình, ta có cảm giác rằng là ta là số một. Đó là điều rất nên tránh. Đức Phật đã giác ngộ trước khi là Phật tử, và Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Năm Anh Em Kiều Trần Như, Ba Anh Em Ca Diếp, mười đại đệ tử nói chung và hàng ngàn các vị A-La-Hán thời Đức Phật trở thành các bậc giác ngộ đang khi là một tín đồ của đạo Bà La Môn. Sau bài pháp thoại rồi khai tâm mở trí rồi, các vị ấy mới trở thành là Phật tử. Do đó việc trở thành Phật tử chỉ còn là thời gian trước hay là sau, nó vào những cái tình huống thuận lợi đối với từng người. Cho nên sau khi nghiên cứu Phật pháp, thấy rõ giá trị trị liệu của đạo Phật có thể mang lại cái niềm an vui cho mình, thì ai chậm trễ trong việc trở thành Phật tử là một sự lỗ lã và mất quyền lợi của an vui. Do đó mặc dầu không cần phải là Phật tử cũng giác ngộ được, nhưng việc là Phật tử ta sẽ có cơ hội học hỏi chánh pháp, tham vấn với các bậc cao tăng và thực tập có sự hướng dẫn. Những nghi vấn, những trở ngại trong thực tập ta có cơ hội để được giải trình, và nhờ đó được hướng dẫn điều chỉnh cho những tình huống cần thiết. Và trong những điều vừa nêu, việc là Phật tử bao giờ cũng tốt đẹp hơn, có giá trị hơn và thuận lợi hơn trong việc tu tập chứng đắc, cũng như là mang lại niềm vui hạnh phúc cho người tại gia, hơn là ta chỉ là một người ngoại đạo hay là người không có bất kỳ một tôn giáo nào. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, con có một dự địa với cô Minh Hà đi tìm hài cốt và nói chuyện với tâm linh, thì Phật tử chúng con có một số người thắc mắc cũng muốn biết là nếu mà là Phật tử mang nghiệp nhiều đời nhiều kiếp không siêu thoát, thì khi chết cái tâm linh đó cứ theo đuổi cái hài cốt đó hoài đúng hay sai?
có một số ngộ nhận về ngoại cảm và cảnh giới ngạ quỷ cần phải đính chánh. Một, không nên cho rằng tất cả mọi người và chúng sinh sau khi chết tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ. Việc rơi rớt trong cảnh giới ngạ quỷ chỉ là một thiểu số so với triệu triệu các sinh linh có mặt trên hành tinh trong quá trình phát triển của lịch sử con người trên trái đất này và nhiều hành tinh khác. Các tình huống bị vướng kẹt thông thường bao gồm chết trong tình yêu quyến luyến, chết trong tuyết núi các gia tài sự nghiệp danh dự, chết trong hận thù của chiến tranh, chết trong nỗi oan ức và chết ở trong các hình thức tự tử do bế tắc hay là tuyệt vọng. Đại đa số các chúng sinh còn lại, nếu không bị vướng kẹt vào các cái nguyên nhân vừa nêu, sẽ tái sanh thông thường trong vòng dài 3 giây chứ không phải đến tuần thất thứ 7. Do đó sẽ là một ngộ nhận nếu ai cho rằng tuần thất thứ 7 là tuần thất quyết định cái định mệnh tái sinh của con người. Và do vậy ai muốn phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, tốt nhất là nên làm ngay khi còn hoàn cái linh cũ tại nhà hay là nhà xác. Vì những thời gian như thế, do vì quyến luyến ở một mức độ nhất định nào đó, một số hương linh chưa được tái sinh và việc làm của chúng ta được họ cảm nhận để hoan hỷ tùy hỷ theo công đức đó. Hoặc trễ nhất là nên làm vào tuần thất thứ nhất, chỉ chờ đến tuần thất thứ ba và thứ bảy tại miền Nam, tuần thất thứ năm tại miền Bắc thì quá muộn màng lắm rồi. Lúc ấy phần lớn các hương linh đã tái sinh theo nghiệp, không ai có thể mặc cả được nghiệp và nghiệp lôi dẫn mình đến chỗ nào, cảnh giới gì, ta phải theo như thế. Không có sự thương lượng, mặc cả, sắp xếp, trì hoãn. Đó là nhận thức thứ nhất mà mình cần phải nắm rõ. Thứ hai, nếu có những tình trạng trải qua nhiều chục năm, nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm, một hương linh nào đó chưa siêu thoát, thì đó cũng là một trường hợp vô cùng hạn hữu, chứ không phải là quan đại đa số. Đừng vì tình huống hạn hữu này mà cứ sợ nơm nớp rằng thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ của mình trong họ tộc chưa được siêu, rồi nay đi thầy này, mai đi thầy pháp kia, bói toán rồi áp vong cầu hồn vân vân, đều được xem là những hình thức dễ dàng liên kết và kéo theo mê tín dị đoan, trái 100% với tông chỉ và pháp môn Phật dạy trong các kinh. Cho nên người Phật tử hãy làm hết tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm của người sống dành cho người quá cố, đó là tổ chức các khóa lễ cầu siêu trong thời gian hoàng và mấy tuần thất. Sau đó hãy an tâm rằng là người thân của mình đã được siêu thoát. Nếu họ chưa siêu, họ sẽ nỗ lực liên kết chứng minh cho chúng ta biết để nhờ chúng ta trợ giúp. Còn không có những dấu hiệu, đừng nên liên tưởng suy luận rồi mê tín dị đoan sẽ làm cho chúng ta hiểu lầm rằng là họ chưa được siêu. Trong thời gian nhiều năm qua, chúng tôi đã tư vấn rất nhiều các gia đình, nhất là các bà mẹ mất những đứa con kháo khỉnh, đẹp trai, đẹp gái, dễ thương. 10 năm, 20 năm, 30 năm, cái hình ảnh của đứa con đó vẫn chưa mờ nhọt trong tâm trí của bà và làm cho bà bị khổ đau. Đó là một sự thiếu tu tập chuyển hóa. Người tu học Phật phải thấy rõ cái chết là cái chết. Sự thương tiếc không thể làm cho cái chết sống lại, mà ta phải thừa nhận quy luật vô ngã trên cơ sở vô thường để vẫy tay chào với nỗi đau và trợ tiến cho hương linh sớm được siêu thoát. Điều 3, ngay cả trong những tình huống có những cái biểu hiện giống như là ma nhập, chẳng hạn như là cơ thể run run duyệt, nói cái giọng khác với cái giọng bình thường, có thái độ ứng xử với các hành vi đó là khác với chính họ trong thường nhật, và nói những cái thông tin liên hệ đến cái chết, chỉ điều này nhắc điều kia, điều không phải là những dữ liệu chân chánh để xác định rằng đó là hiện tượng vong của người thân đang nhập về và mách bảo chúng ta một điều gì ấy. Phần lớn các hiện tượng vừa nêu là tâm thần quan tưởng xuất hiện trong cơ thể của con người trong một số tình huống sau. A. Đi ngang qua một nghĩa trang, nhìn thấy một đám ma. Các ký ức đó nó tác động đến cái niềm tin mê tín và nối kết với cái sự chết của một người thân trong gia đình, làm cho người bị quan tưởng nghĩ tưởng rằng hương linh nào đó đã nhập vào cơ thể của mình và ứng xử y hệt như người đó bằng trạng thái vô thức. B. Để xác định hương linh nhập là có thật, các thông tin được phát biểu trong thời gian nhập phải kiểm chứng được, tôi xin xác định lại, phải kiểm chứng được. Kiểm chứng ở góc độ, ví dụ hương linh là người dân, ta hỏi nhà ở đâu và số điện thoại của ngôi nhà đó là số mấy, cha mẹ hay vợ chồng tên gì. Nếu hương linh khước từ lý do này lý do nọ không nói thì chúng ta biết đó là trạng thái tâm thần quan tưởng. Còn là hương linh thật thì cái nhu cầu nhập vào là để được trợ giúp, cho nên khi hỏi đến những điều như thế là họ mừng hết lớn, họ sẽ lập tức cung cấp cho chúng ta các thông tin và phan dội tin, dùng điện thoại gọi lập tức đến số điện thoại được cho để xác định. Nếu gia đình đó xác định rằng đã từng có một người chết như vừa nêu vào năm tháng ngày giờ như được hương linh nói, thì lúc đó ta nhờ các thầy các sư cô làm lễ trợ tiến để giúp cho hương linh bỏ cái chấp trước siêu thoát. Việc làm như thế tối đa là một tiếng có kết quả. Còn là tâm thần quan tưởng thì khó có kết quả, ta phải nhờ các bác sĩ tâm thần điều trị trong một thời gian dài, thậm chí là suốt cả cuộc đời cho đến lúc chết. 3. Nếu hương linh là người dân, xin lỗi, nếu hương linh là người thân thì hương linh sẽ cung cấp được những dữ liệu rất riêng tư mà chỉ có người thân trong cuộc mới kiểm chứng được. Những thông tin đó thường là chỉ có một thành viên biết và các thành viên còn lại trong gia đình không hề biết. Mà đang khi nhập vào nói những dữ liệu đó, ta hỏi hương linh sẽ kể vanh vách rõ ràng trình tự thứ lớp, làm cho người đương sự đó cảm thấy là phải bội phục. Hoặc ta hỏi ngay lập tức rằng là trong cái túi áo của tôi có cái gì bên trong, bao nhiêu đơn vị, tiền giấy hay là tiền đồng. Mà nếu hương linh nó đúng được thì đó đúng thật sự là ma nhập. Còn ngoài hai tình huống có thể kiểm chứng được vừa nêu, các tình huống còn lại đều là tâm thần quan tưởng, do đó các Phật tử không nên bận tâm vào, và hãy đưa họ gấp và sớm chừng nào đến các bệnh viện tâm thần là tốt chừng đó. Việc chậm trễ và dẫn đến nhiều chùa, đang khi ở các chùa một số thầy và các sư cô không có kinh nghiệm về lĩnh vực này, cũng không có chuyên môn về việc điều trị này, sẽ làm cho bệnh nhân bị bệnh gấp đôi. Thứ nhất đã là một cái bệnh quan tưởng, tức là trục trặc bộ não, rồi lại cộng thêm cái chứng bệnh thứ hai là nghĩ rằng mình có ma nhập. Nỗi ám ảnh ma nhập đó sẽ làm cho cái mức độ quan tưởng này ngày càng gia tăng, là điều nên tránh. Do đó các Phật tử hãy an tâm làm đúng tinh thần Phật dạy, đừng có theo dân gian đi cầu hồn, đi áp vong, rồi đi thầy bói, đi thầy bùa, đi thầy ngải, đi thầy cúng. Càng đi nhiều càng tốn tiền nhiều, mê tín dị đoan gia tăng, nỗi sợ hãi làm phá mất toàn bộ hạnh phúc của chúng ta trong gia đình. Còn vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, ta giải quyết ở chỗ đó. Nếu hương linh chưa siêu thì làm lễ cầu siêu tại chùa nhờ các thầy hướng dẫn và trợ giúp cho. Chứ còn việc mà chúng ta suy luận và nghĩ rằng là mình bị ma nhập ma theo thì phần lớn nó xuất hiện ở quý bà quý cô. Trong vòng 20 năm chuyên trị về ma nhập, chúng tôi đã gặp không biết bao nhiêu chị em phụ nữ như thế. Mới ngày hôm qua thôi, có một Phật tử gần 70 tuổi bị chứng bệnh ung thư gan ở giai đoạn cuối. Bà đến tâm sự và bà nói rằng là tôi giờ có con ma nó bám ở trong cơ thể tôi lâu năm lắm rồi, nhà tôi đã có mấy chục con ma. Như tôi hỏi bà lý do sao mà bà kết luận vậy, bà nói tôi biết được, họ biết bằng cách nào. Bà không nói được, tức là tưởng thôi. Mà chị em phụ nữ đó thì cái bán cầu cảm xúc ở bên trái của bộ não nó nhiều hơn là bán cầu lý tính, cho nên khi thiếu kiến thức về Phật pháp, thiếu kiến thức về khoa học thì những cái chuyện xảy ra trùng hợp hoặc là na ná vế thường bị lý giải là tình trạng kéo theo, và từ đó nghĩ rằng là có ma đang tồn tại trong cơ thể mình, có ma đang theo mình, đang quậy phá mình, có ma trong nhà mình. Mặc dầu theo đạo Phật, ma và quỷ là cảnh giới hương linh có thật, nhưng ma không hại con người được, không quấy phá con người được, không theo con người để làm gì. Và do đó thay vì sợ ma thì ta hãy thương ma và tội nghiệp cho ma. Mà tội nghiệp cho ma thì phải giúp đỡ ma bằng các khóa lễ cầu siêu. Nên phải giải quyết được cái vấn nạn mê tín đó thì chị em phụ nữ sẽ không bị những cái tình trạng sợ hãi do hiểu sai về chánh pháp, về nhân quả nói chung. Do đó khi có một người thân mất tích hay là mất trong chiến tranh, mất mà không biết thi thể bây giờ đang nằm ở đâu, thì đừng nên bận tâm đi truy tìm nhờ các nhà ngoại cảm giúp đỡ. Phần lớn các nhà ngoại cảm sẽ không làm được, rất hiếm trường hợp làm được. Chúng tôi tiếp xúc rất nhiều các nhà ngoại cảm khác nhau, những nhà ngoại cảm tầm dốc nhất của nước Việt Nam, những trường hợp tìm hài cốt tập thể thì dễ, vài 300 người, vài 3000 người, trong số đó cũng có vài chục hương linh chưa được siêu. Cho nên á, khi mình đi hỏi các hương linh họ chỉ điểm cho dễ dàng hơn. Còn tình huống là người thân đơn lẻ của chúng ta, tên tuổi ngoài xã hội không có, uy tín cũng không có nhiều, gần như là chỉ biết ở trong một làng xã nào đó, còn ra khỏi làng xã đó không ai biết đến nhân vật đó là ai, thì việc đi truy tìm có hàng trăm nhà ngoại cảm lỗi lạc cũng quầy vốn. Cỡ như tầm vóc như ông Nguyễn An Ninh và những nhân vật tầm vóc khác của nhà nước Việt Nam, hàng trăm nhà ngoại cảm tìm gần 40 năm mới phát hiện hài cốt. Còn hương linh là người thân của mình, không có tên tuổi gì hết, vai trò xã hội cũng không ai biết, hỏi tên ông quỷ ở Nga đó ở đâu không ai biết, làm sao mà tìm. Bản tâm chuyện đó để làm gì cho nó mệt. Cho nên thay vì đi tìm hài cốt vốn là vô ngã mà chấp vào nó thì bị vướng kẹt, người tu học Phật đó hãy tổ chức lễ cầu siêu để giúp họ được siêu. Cơ thể này còn không quan trọng, huống hồ là cái xác đó, nó là một cái phương tiện để bám víu vào. Mà bám víu vào thì việc tìm được chưa chắc đã tốt cho hương linh, mà đã lúc còn hại cho hương linh nữa. Nhờ đó là Phật tử ta hãy quay về với cái phương pháp truyền thống mà Đức Phật đã dạy. Đừng có vì cái phong trào ngoại cảm được răng rộ mà chúng ta chạy theo nó. Đạt được cái đó thì ít, mà cường điệu quá về nó thì nhiều. Trong trường hợp cường điệu quá, có nhiều người nương vào nó để mà làm tiền, nó rất là nguy hiểm. Cái tác hại của việc lạm dụng và ngoại cảm tạo ra mê tín dị đoan không phải là ít. Còn việc sau khi chết thiêu hay chôn hoàn toàn lệ thuộc vào sự lựa chọn và sở thích văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng, mỗi gia đình và mỗi người. Tuy nhiên trước khi chết, nếu một người nào đó di chúc rằng là hãy thiêu thì gia đình đừng chôn, nếu di chúc là chôn thì đừng thiêu. Ta cố gắng thực hiện đúng di chúc của người quá cố để họ không bị rơi vào trạng thái ức chế tâm lý, nhờ đó họ dễ được siêu thoát. Thương họ là một chuyện, nhưng mà làm theo ý mình á là tác hại vô cùng. Còn thiêu và chôn không ảnh hưởng gì hết. Theo văn hóa truyền thống của đạo Phật, thiêu là số một, bởi vì nó không giữ lại bất cứ một cái di vật gì để chúng ta có thể đánh giá nó là cái tôi hay là sở hữu của cái tôi, mà cái sự chấp trước vào tôi và sở hữu của tôi làm cho các hương linh khó được siêu thoát. Cho nên thời Phật khích lệ là thiêu, sau đó là lấy tro cốt hoặc làm phân bón cho các cây, hoặc rải xuống sông hay là xuống biển. Như vậy sau cái lễ tống táng thường diễn ra trong vòng 1-2 ngày sau ngày chết, thì toàn bộ các di vật còn lại của hương linh không còn cái gì nữa hết đó. Thì hương linh không còn chỗ để bám víu. Còn bây giờ đó, chúng ta có truyền thống là làm mộ linh đình rồi hoành tráng, sang trọng, tốn kém, làm nhà thờ họ tộc quá quy mô tráng lệ, thì đôi lúc đó, nó tốt cho vấn đề duy trì văn hóa gia tộc, nhưng mà nó có thể trở ngại ít nhiều cho việc giúp cho các hương linh được siêu thoát sớm. Cho nên người tu học Phật hãy chọn lựa giữa cái truyền thống văn hóa gia tộc và truyền thống văn hóa của Phật giáo, và giữ theo truyền thống văn hóa của Phật giáo. Giả sử có làm nhà thờ họ tộc thì cũng đừng nên quá quan trọng về hình thức rình rang đình đám, mà hãy nhấn mạnh đến góc độ nhớ ơn, biết ơn và đền ơn. Đây là điều mà Đức Phật dạy người tu học nên thực tập, còn hơn là chúng ta làm để chứng tỏ cái tôi của họ tộc mình cao hơn cái tôi của họ tộc khác, cái giàu sang của gia đình mình lớn hơn giàu sang của gia đình khác. Cái đó hoàn toàn không tốt về phương diện tâm lý, xã hội, và hoàn toàn không tốt cho chờ tiếng hương linh được siêu thoát. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con Pháp Gia Minh Ấn xin đại diện một số Phật tử lớn tuổi hỏi câu hỏi số 8. Kính bạch thượng tọa, ở tuổi gần đất xa trời với nhiều bệnh tật cô đơn là nỗi ám ảnh của người được đánh giá vua và người Việt, vậy nên chúng con nên tu tập như thế nào để có thể vượt qua nỗi ám ảnh, rất muốn thân tâm được an lạc và sống quãng đời còn lại trong chánh pháp. Con kính xin thượng tọa có những lời chỉ dẫn tu tập nào đơn giản và dễ nhất. Nhớ nhất Nam Mô A Di Đà Phật.
Ám ảnh về tuổi già là một nỗi đau, cô đơn trong tuổi già là sự bất hạnh, tiếc nuối về thời thanh xuân á là một điều nên tránh. Ba yếu tố tâm lý này đó, nó thường làm cho cái già nó kéo theo bệnh, rồi cái già dẫn đến già nua hơn, bất hạnh, bất mãn nhiều hơn. Sau cái tuổi về hưu, nam ở 65, nữ ở 60 theo cái định mức chung của thế giới, và cũng có một vài tuổi dê dịch tùy theo mẫu quốc gia. Người ở tuổi xế chiều đó đã phải ngừng lại hết tất cả các việc làm ở công sở, công ty hoặc là cơ quan nhà nước, trở về với ngôi nhà của mình và mình sống tại đó là 24 giờ đồng hồ. Đang khi còn đi làm ta chỉ có mặt khoảng trung bình là 16 giờ. Sự tái lập lại cái cảnh là nhìn thấy bốn bức vách của gia đình sẽ làm cho người già có cảm giác mệt mỏi. Đối diện với trạng thái này thì một số người nghĩ rằng là mình trở nên là vô tích sự, vô dụng, và không biết là có giá trị gì cho ai. Cho nên nỗi cô đơn đó làm cho người ta dễ bệnh hơn, dễ già hơn, dễ chán nản hơn, dễ khổ đau hơn. Để vượt qua được những cảm xúc tiêu cực ở tuổi già và tránh tình trạng hưởng thụ như một số người nghĩ tuổi đó là tuổi đền đáp những gì mà mình đã nỗ lực, hoặc tránh tình trạng tự tử tuổi già cao nhất hành tinh như là những người già ở Nhật Bản, người tu học Phật theo tinh Phật dạy cần phải thực tập một số điều như sau. Thứ nhất, phát tâm là một việc gì đó có lợi ích cho gia đình hoặc xã hội. Đừng để thời gian trôi qua vô ích. Ở Việt Nam á, thì ta có được truyền thống là cha mẹ già đó thì chăm sóc cháu, tức là con của con mình. Nhờ bận rộn với những đứa cháu như thế, nhiều người đã quên tuổi già đi. Tiếng các em nhỏ, sự nô đùa nghịch ngợm và ăn nói nguyên thiên của nó đã làm cho những người già bớt đi trạng thái buồn tuổi, chán chường. Nhờ đó sống tích cực, lạc quan, năng động. Còn ở phương Tây đó thì ở tuổi già, nếu không có gia đình ổn định, phần lớn con em đưa người già, tức là cha mẹ mình, vào trong các trung tâm dưỡng lão. Tại đó đó, một phần tư đó sau thời gian ở trở nên là bị tâm thần trầm cảm nặng, vì cái nỗi cô đơn nó khống chế cái nền văn hóa phương Tây. Vì khi sống đó, nhà ai lấy tỏ, không ai biết ai, sát chết nhau vài bao chục năm không biết tên họ của người đó là gì. Nó trở thành như là một cái thói quen văn hóa tôn trọng sự riêng tư. Nhưng ở tuổi già đó thì con cái lại ít thăm, cho nên chỉ tiếp xúc toàn là người già, không khí già, không gian già, và cái thời gian già nó làm cho họ già nuôi thêm một lần nữa. Do đó trầm cảm, tuyệt vọng và điên loạn đó thường xảy ra ở thế giới phương Tây. Ở Việt Nam chúng ta tránh được cái đó. Điều hai là thay vì dành tuổi già cho việc hưởng thụ, đối với một số đàn ông người ta thường gọi đó là sanh tật, già sanh tật, thì ta hãy dành thời gian để giải quyết những cái việc đời sống nội tâm, tức là tu dưỡng nhiều hơn, quan tâm đến cái đời sống tâm linh nhiều hơn, thì từ đó ta có thể đi bất cứ lúc nào và nó khó có thể mặc cả được, khó có thể thương lượng được, khó có thể trì quản được. Do đó việc tu tập thân và tâm ở tuổi già sẽ giúp cho chúng ta sống cuộc đời tuổi già có ý nghĩa. Thứ ba, khi ở chùa có tổ chức các lễ hội văn hóa, có tổ chức các khóa tu, có các chương trình thuyết giảng, thì hãy cố gắng dành thời gian đến để tham dự. Vì ở nhà riết đó, nó làm cho mình bị túng quẩn, mình cần phải thay đổi không gian. Vì không gian thay đổi đó làm cho tâm mình nghĩ tưởng đến cái chuyện mới hơn, mà nội dung về tâm linh đạo đức nó sẽ làm cho mình sảng khoái hơn, hạnh phúc hơn. Và có những bế tắc lâu dài mình không biết tháo mở làm sao, nhiều khi tình cờ nghe một lời giảng rồi tiếp xúc với các thầy, các sư cô có lời tư vấn tốt, chúng ta tháo mở được nó, làm cho tâm mình trở nên rất nhẹ nhàng. Do đó việc thay đổi không gian từ nhà đến chùa để tham gia các sinh hoạt sẽ làm cho chúng ta có cảm giác cuộc đời của mình có ý nghĩa. Thứ tư, ngoài những thời gian như vừa nêu, thỉnh thoảng ta nên tham gia các câu lạc bộ tuổi già. Và dĩ nhiên chỉ có những câu lạc bộ tích cực thôi, còn câu lạc bộ uống rượu, câu lạc bộ ma túy, câu lạc bộ cờ bạc, câu lạc bộ đá gà, câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ ăn thua đủ thì đừng nên tham gia vào. Để tham gia vào những cái câu lạc bộ như là cây cảnh, rồi câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể thao, để mình luôn luôn năng động tay chân, năng động trí óc, để cho chúng ta không bị cái ám ảnh tuổi già nó khống chế. Ngoài ra nó còn có nhiều cái sự tụ tập khác có thể hỗ trợ tích cực cho cái việc chúng ta sống trong tuổi già được hạnh phúc và bình an. Do đó cố gắng làm sao hướng tâm về cái gì đó có giá trị và lợi ích. Đừng có nghĩ tưởng về cái thời quá khứ, vì càng nghĩ tưởng chúng ta sống với cái tuổi hồi đó. Tuổi già thường gọi là tuổi hồi đó, rồi ngồi lại với nhau cái là hồi đó tao không vậy, hồi đó tôi kia, hồi đó tôi thế nọ, toàn là hồi đó không, đang khi cuộc sống là hồi này, bây giờ và tại đây. Cho nên trải tâm về cái hồi đó làm cho chúng ta đánh mất hiện tại. Còn có nhiều tuổi già đó thì cứ nghĩ tưởng đến tương lai nhiều quá, cái sợ chết, cho con cháu kêu đi chụp hình sợ lên bàn thờ sớm, đó là tưởng tượng, đó là mê tín. Chụp thì cứ chụp, có sao đâu. Có nhiều người sợ chụp là đồng nghĩa với cái chết. Ở một số chùa, một số thầy cũng vui tính á, tuổi đã lên là hòa thượng rồi mà không muốn lên, hỏi sao muốn lên, sợ lên bàn thờ sớm. Thì mà lên hòa thượng là tuổi nó đã già, mà người ta không có thừa nhận cái già, nên là giữ cái vai trò thượng tọa tôi nói là lâu. Nó đùa vậy thôi chứ thực ra mấy thầy thì không bị dướng vào như thế. Nhưng mà vì cái tâm khiêm tốn á, thì một số vị ta không muốn lên làm hòa thượng, mặc dù tuổi đã đủ, hạ đã đủ, rồi công tác Phật sự đóng góp cho Phật pháp đã đủ, thậm chí là dư thừa đó, mà có người vẫn tàn tàn từ từ thôi, chứ không có vội vã lắm. Thầy nói tóm lại là muốn tuổi già được bình an thì đừng có những thói hư tật xấu, đừng có chủ nghĩa hưởng thụ, đừng có ham vui, đừng có buồn tuổi, đừng có hận thù, đừng có giận dai, đừng có nhớ dở, đừng có tám, thì thời gian còn lại chắc chắn là bình an. Xin được hỏi các.
Năm nay Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kính bạch thượng tọa, con Phật tử hiện nơi, xin thầy giải đáp cho con để được hiểu rõ hơn về Phật pháp. Với thế câu hỏi thứ 10, kính bạch thượng tọa, làm sao để người Phật tử bình thường có thể sống vô ngã? Một người có tâm dị kỷ và tình ngã lớn lao nên tu tập như thế nào? Mong thầy từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Thực tập vô ngã có ba phương diện cần phải trải nghiệm. Một, về phương diện nhận thức. Vô ngã đó là tính tổ hợp tạo thành một sự vật hay một hiện tượng bao gồm cơ thể của con người. Khi mình thấy được cái tính tổ hợp của cơ thể gồm có chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, nói nôm na là đất, nước, gió, lửa, thì việc thực tập về phương nhận thức luận này nó sẽ giúp cho chúng ta liên tưởng đến mọi sự vật hiện tượng còn lại trong đời cũng như thế. Và ở phương diện này đó thì đạo Phật hoàn toàn thích ứng 100% với vật lý học hiện đại, vốn là một trong những ngành học khoa học quan trọng cho thế kỷ 20 và 21. Thì trên cơ sở đó chúng ta sẽ không chấp tất cả các vật sở hữu là của ta, vì nó là tính tổ hợp, mà tổ hợp là đóng vai trò chức năng. Cái gì là chức năng? Cái đó không thể vĩnh hằng, cái đó mang tính điều kiện, và cái đó được hình thành bởi rất nhiều duyên. Cho nên khi vô thường xảy ra đối với thân, làm cho ta bệnh tật, làm cho chết chóc có mặt, hoặc là làm tổn thất các vật sở hữu, chúng ta không đánh đồng nó là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Nhờ đó ta thoát ra khỏi cái sự chấp ngã dễ dàng. Hai, về phương diện tâm lý thì người thực tập vô ngã sẽ trở nên rất khiêm tốn, bình dân, chân thành, dễ tiếp xúc, dễ học hỏi, dễ lắng nghe, biết tôn trọng nhân phẩm của người khác, không có tâm phân chia cao thấp, không có thái độ phân biệt đối xử trong đời, có thể gần gũi hết mọi người, xem người đối tác, dưới trướng và trợ giúp cũng là những người thân ruột thịt của mình, và người đó sống không có biên giới giữa bạn và thù, ta và người, cho nên trở thành đối tượng được quý mến, trân trọng của nhiều người. Là những nhà lãnh đạo quốc gia, rồi tổ chức, xí nghiệp, công ty hay là tập đoàn, người có được tinh thần vô ngã nhiều chừng nào sẽ được toàn bộ các thành viên còn lại ở trong tổ chức của mình quý trọng và tán dương chừng ấy. Cho nên thái độ vô ngã sẽ giúp cho chúng ta có thể hài hòa và đắc nhân tâm trong nghệ thuật quản trị và điều hành một tổ chức hay là một gia đình. Điều đó có giá trị rất lớn trong bối cảnh toàn cầu hóa và xã hội hóa và hiện đại hóa ngày nay. Ba, áp dụng vô ngã để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Khổ đó liên hệ đến tâm, đau đó liên hệ đến thân. Có người do đau trên thân dẫn đến khổ tâm, có người do khổ tâm trầm cảm trên đó dẫn đến bệnh tật phát sinh trên thân. có người cả thân lẫn tâm đều bị khổ và đau. Người tu học Phật đã biết thực tập vô ngã, để đang khi thân mình bị bệnh, cái chết diễn ra với những người thân, ta không bị khổ theo, mặc dù ta vẫn có trách nhiệm, có lòng từ bi, có quan tâm, có cam kết, có chăm sóc và giúp đỡ, nhưng không để tâm mình bị vướng kẹt vào nỗi đau của những người thân, để ta mới đủ bình tĩnh chỉ ra phương pháp, con đường, cách thức tự thực tập chuyển hóa giúp cho họ rước ra khỏi được cái nỗi đau đang bị vướng dính. Đó là thái độ ứng xử rất là khôn ngoan. Cho nên khi bị đau bệnh, khi bị khổ, ta không có cường điệu quá cho nó là mình, là sở hữu của mình, là tự ngã của mình. Nhờ đó tâm được tách ly khỏi thân, nỗi đau được tách ly khỏi tâm. Do vậy trong đau chúng ta vẫn thản nhiên, bình an, vô sự. Thực tập như thế không phải là khó, nhưng cũng không phải là dễ. Không khó vì ai có thực tập thì có kết quả. Không dễ vì nhiều người đó không tin rằng là mình có thể đạt được. Vấn đề chỗ là tự tin và làm đúng phương pháp. Nói tóm lại, thực tập về vô ngã sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Chẳng hạn như là cái trở ngại trong tương quan xã hội, rồi cái trở ngại trong khổ đau, rồi cái liên lụy trong khổ đau. Mà học thức vô ngã này sẽ giúp cho chúng ta chặt đứt được tất cả. Vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ nói đến cái liên lụy trong khổ đau như sau. Khi một người mẹ hay một người cha đối diện với cái bệnh, và thậm chí là vẫy tay chào vĩnh viễn với đứa con, đau khổ đó là cùng cực và khó có thể mô tả được. Người mẹ và người cha có khuynh hướng là biến nỗi đau của đứa con đó trở thành nỗi đau của chính mình, và điều đó theo Đạo Phật là sai lầm. Là bởi vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã nói, dầu cho đi cùng đường, cha mẹ muốn thay thế nỗi khổ niềm đau cho con cũng không thể nào làm việc ấy được. Và Đức Phật đã khích lệ, thay vì mình sẵn lòng chịu nỗi đau cho con, tốt nhất hãy dạy con về Phật pháp, các pháp môn thực tập chuyển hóa, để giúp cho con mình vượt qua được các khó hư tật xấu và các nỗi đau trên thân hay là trên tâm. Đó là cách thiết thực. Ví dụ như có một đứa con đang hấp hối, ta cũng không nên hấp hối theo để cảm nhận cái nỗi đau hấp hối là gì. Có được một đứa con bị cục giò, ta không nên chặt cái giò của mình để chia sẻ với nỗi đau với nó, hay là chặt cái chân của mình để ráp vào cái chân của nó. Có ráp được cũng không xài được. Do đó phải bình tĩnh, đừng đồng hóa nỗi đau của người thân là của ta, để chúng ta mới đủ sáng suốt tư vấn những phương pháp cần thiết để vượt qua nỗi đau. Đó là cách thực tập có kết quả và cũng rất sức là đơn giản. Xin đi qua hỏi khác.
Khi đàn thầy học viên sinh 2011, chính mặt thầy nói cho chúng con hiểu về cô tập công đức. Thế nào là công đức hữu lậu và công đức vô lậu? Năm mô A Di.
Trong tiếng Phạn, công đức gọi là guna. Và trong truyền thống Phật học của Đại Thừa tại Trung Quốc cũng như là Việt Nam đó, thì công đức được phân biệt khác với phước đức. Đó là cái mặc định về Phật học ở tại hai nước này thôi. Còn trên thực tế đó thì cái đó nó không có khác nhau nhiều. Khi phân định là sự khác biệt đó, thì công đức là chia làm hai loại: công đức hữu lậu và công đức vô lậu. Và tương tự, phước đức hữu lậu, phước đức vô lậu. Như vậy cái phước hữu lậu nó bằng với công đức hữu lậu, và cái phước vô lậu bằng với công đức vô lậu. Vô lậu đó là không rơi rớt trong sanh tử. Hữu lậu là còn bị sức hút của tái sinh, và làm cho chúng ta chỉ tiếp tục có mặt ở trong sanh tử và luân hồi, để tiếp nhận cái quả phúc, quả phước, quả đức mà chúng ta đã gieo trồng trong mấy chục năm có mặt với tư cách là một con người. Thì phước hữu lậu là cái phước nó giúp cho chúng ta tái sanh làm con người, hoặc làm con người ngoài hành tinh, tức là chư thiên và A-tu-la, có đầy đủ các phước báo về ngoại hình, sức khỏe, tuổi thọ, môi trường hoàn cảnh để sinh ra trong một gia tộc có gen di truyền tốt, có truyền thống văn hóa tốt, có khuynh hướng đạo Phật tốt để sống bình an. Tất cả những điều đó là rất quan trọng và rất có lợi đối với phần lớn các Phật tử tại gia. Theo các kinh điển, đặc biệt là kinh Tạng Pali và những kinh Đại Thừa sơ khởi đó, thì Đức Phật dạy người xuất gia làm sao đạt được cái phước hữu lậu này. Nó không có gì là xấu, đừng phê bình nó, đừng chỉ trích nó. Vì không có cái phước vô lậu, hữu lậu thì không bao giờ đạt được cái phước vô lậu. Cho nên bỏ nền tảng này, nhảy vọt theo cái tiến độ không cần phải trải qua sẽ làm cho chúng ta khó đạt được các thành quả tu tập cao hơn. Và quảng đại quần chúng tại gia chỉ cần đạt được phước hữu lậu và công đức hữu lậu là tốt rồi. Vì còn đời sống vợ chồng, quan hệ vợ chồng thì không thể nào đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Đó là lý do tại sao Đức Phật khích lệ những người đi xuất gia chân chính để chuyển hóa được cái năng lượng tính dục một cách trọn vẹn và dứt điểm. Đó là cái sự khác biệt giữa hai đối tượng tu tại gia và xuất gia. Cho nên khi còn đời sống vợ chồng, còn trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội, thì các Phật tử hãy nên quan tâm đến công đức hữu lậu là đủ rồi. Nhưng có muốn đi giải thoát cũng không được. Cho nên muốn giải thoát đó nó trở thành một ức chế tâm lý. Giữa cái muốn và cái thực tập đối nghịch với nhau, nó làm cho chúng ta bị xung đột và mâu thuẫn nội tại. Và cái này nó chính là vọng tưởng. Khi ngồi xuống là phiền não, khi ngồi xuống là khó chịu, khi ngồi xuống là tự hành hạ cảm xúc và nhận thức của mình. Còn phước vô lậu hay công đức vô lậu chỉ thích hợp với các vị xuất gia chân chính. Chứ tôi phải nói thì có tính từ chân chính. Xuất gia chân chính là xuất gia đúng với luật, có lý tưởng giải thoát, có thực tập bài bản, có học Phật đến nơi tính chốn, có làm các Phật sự trên nền tảng vô ngã vị tha, có dấn thân phụng sự xã hội và cuộc đời, có truyền bá các pháp môn để giúp cho người phàm kẻ tục vượt qua nỗi khổ điềm đạo. Thì người xuất gia chân chính đó càng phải rũ bỏ các thành quả trong tu tập, không để cho mình bị kẹt lại trong bất kỳ một cái danh thơm tiếng tốt nào, không dứa vào trong các bất kỳ một Phật sự nào. Làm xong rồi như chưa từng làm vậy, ta trở thành một người hoàn toàn mới, không rơi vào chủ nghĩa thành quả, chủ nghĩa công thần. Thì vô ngã đó sẽ làm cho hành giả xuất gia đạt được cái tính năng tâm linh cao hơn ở cái mức độ bình thường, và tu miên mật, thậm chí phải nhiều kiếp, vài trăm kiếp mới có thể đạt được công đức vô lậu, là không còn sanh tử luân hồi nữa. Cho nên người xuất gia mà còn phải trải qua nhiều thời gian khó khăn tu thanh tịnh, giới đức trang nghiêm không tì vết, huống hồ là người tại gia. Đang khi mình không có đủ điều kiện, phương tiện, hoàn cảnh để thực hiện được, mà mong mỏi công đức vô lậu quá nhiều, nó làm cho chúng ta rơi vào cầu bất đắc khổ. Có thể vì nghe mà ngạc nhiên, vì phần lớn các thầy, các sư cô khuyến khích người tại gia đạt được cái công đức vô lậu, phước báo vô lậu. Còn chúng tôi là nói dựa vào kinh điển Phật dạy, cái tính thực tiễn, cái gì mình làm được thì hãy nên làm, cái gì với vai trò tại gia ta không làm được thì đừng nên mơ tưởng đến, vì mơ tưởng nó chỉ là một cái áp lực thôi. Thì đó, ai là người không có lập gia đình, hoặc là vợ và chồng đã quá giãn, không có nhu cầu tái giá, thì việc sống độc thân đó dù ở tại gia cũng đã làm cho chúng ta giống người xuất gia được mấy mươi phần trăm. Lúc ấy ta đầu tư tu tập miên mật để đạt được cái công đức vô lậu hay là phước báo vô lậu không khó, với điều kiện là có hướng dẫn và bạn đồng hành để ta có thể tu đúng và hành trì đúng. Còn ai không cảm thấy hài lòng hạnh phúc tại gia thì nên phát tâm trở thành người xuất gia chân chính, có không gian tâm linh, có bạn đồng tu tâm linh, có các bậc thầy tâm linh để có được sự trải nghiệm tâm linh thì chúng ta mới có thể đạt được công đức vô lậu. Như vậy công đức vô lậu chủ yếu là dành cho người xuất gia, còn công đức hữu lậu là dành cho người tại gia. Người xuất gia thời Phật cũng như thời nay, ngoài công đức vô lậu cũng phải đồng thời thực tập vô số các công đức hữu lậu. Huống hồ là người tại gia mà chúng ta bỏ đi cái phước đức và công đức hữu lậu thì chúng ta sẽ trở thành là người tiêu cực, người ích kỷ, người không biết quan tâm đến tha nhân, và người không thể thực tập được lòng từ bi cứu độ mọi loài. Do đó càng tu học Phật nhiều, ta cần phải gieo trồng phước hữu lậu nhiều, với điều kiện đừng vướng dính vào thành quả phúc báo của nó. Xin được hỏi các bạn.